tuổi học trò, tuổi của sự hồn nhiên yêu đời và cũng nhiều thử thách. Hành trang của các bạn là gì và cuộc sống sau này ra sao? Chỉ có bạn và tôi cùng cảm nhận câu trả lời trong quãng đời của một học sinh. Trút bao gánh nặng của một mùa thi, ta nhẹ nhàng và thoải mái với những cuộc vui chơi cùng bạn bè, người thân. Đó như là một sự bù đắp cho tháng ngày ôn thi mệt nhọc. Tìm được giá trị gì cho những cuộc chơi đó? Có chăng là sự chóng vánh, mông lung trong cảm khoái của giác quan, để rồi nó đi sâu vào quên lãng và lưu lại cho ta những tiếc nuối bùi ngùi. Để rồi sau những cuộc vui đó, ta lại tiếp tục lao vào vòng quay của mệt mỏi, căng thẳng và bế tắc. Vâng, với thông điệp này, chúng ta hãy cùng nhau tìm cho mình một chốn bình yên trong tâm hồn qua kỳ nghỉ hè các bạn nhé. Nằm trong tiêu chí của sự giáo dục, các trường phổ thông đã đẩy mạnh công tác giảng dạy cũng như nâng cấp về phương diện vật chất, để từ đó tầm nhận thức của học sinh về kiến thức cũng như đạo đức học ngày một hoàn thiện hơn. Không ngoài mục tiêu trên, trường Trung học Phổ thông Minh Đức tọa lạc tại đường Tân Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm nâng cao những phương diện trên. Hơn thế nữa, ban giám hiệu của trường đã thấy rằng giáo dục là một sự kết hợp tổng thể của nhiều môi trường như gia đình, nhà trường, xã hội cũng như một số môi trường đạo đức khác. Năm nay, một bước đột phá mới trong công tác giảng dạy, ngoài việc truyền trao kiến thức về thế học ở trường, trường Minh Đức đã mạnh dạn cho các em học sinh hai khối 10 và 11 đến chùa Hoằng Pháp để tham dự một khóa học ngoại khóa 3 ngày với chủ đề trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó, trường cũng mong muốn kết hợp với chùa Hoằng Pháp để rèn luyện phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. Để chuẩn bị tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thầy Trần Anh Tuấn, giáo viên của trường cho biết.
Chuẩn bị kết thúc một năm học thì nhà trường tổ chức cho khối 10 và khối 11 tham quan và dự một cái khóa học về nói về đạo đức tại chùa Hoằng Pháp. Đấy. Thì mục đích là thông qua cái khóa học đó, nhà trường mong muốn các em nó có cái nhìn đúng đắn về đạo đức, về đối nhân xử thế trong cuộc sống. Đấy là cái mong muốn của nhà trường.
Đúng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2012, hơn 200 bạn học sinh hai khối 10 và 11 của trường Minh Đức đã có mặt tại chùa Hoằng Pháp để sẵn sàng cho khóa học. Nhìn những khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, chúng tôi biết chắc đây là lần đầu tiên các bạn đến tham dự một khóa học tại một ngôi chùa. Xem như đây là một thử thách nhỏ đối với các bạn, và sống với nó, vượt qua nó là việc làm không mấy khó khăn, nhưng đem lại những giá trị sâu sắc và nhiệm màu. Các bạn được quý thầy xếp hàng tuần tự vào nhận thẻ đeo và sắp xếp hành lý cũng như chỗ nghỉ ngơi.
Hè đến ta vui mau về đây, Hoằng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui rất chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa. Mai đây rời xa lòng nghẹn ngào, Hoằng Pháp ơi mang bao tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa, lòng vẫn mang theo hành trang này. đến ta vui mau về đây, hoằng pháp giang tay đang đợi ta, Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau bao nhiêu.
Sau khi đã được sắp xếp, các bạn chính thức bước vào buổi lễ khai khóa cho 3 ngày tu học. Tham dự và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tính cùng Chư Tôn Đức Bổn Tự. Về phía nhà trường có quý thầy cô trong ban giám hiệu cũng như các thầy cô chủ nhiệm hai khối 10 và 11.
Tuổi trẻ hôm nay, thế giới ngày mai, sơn hà một gánh nặng trên vai, rạng rỡ như vầng dương nhật nguyệt, vinh quang chờ đón một ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức chứng minh. Kính thưa quý thầy cô trong ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Minh Đức cùng các bạn trẻ thân mến, với mục tiêu xây dựng trường học thanh thiện, học sinh tích cực là sứ mạng của trường Trung học phổ thông Minh Đức và cũng là địa chỉ đáng tin cậy để các bậc phụ huynh trao gửi con em mình vào học tập, rèn luyện phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để chuẩn bị tiếp tục học lên hoặc đi thẳng vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên giúp đỡ tận tình, khuyến khích các học sinh học tập tích cực, tự khám phá và nghiên cứu, tự hình thành kiến thức và rèn luyện kỹ năng sống. Nằm trong chương trình học tập và bồi dưỡng kiến thức ngoại khóa cho khối học sinh lớp 10 và lớp 11 năm học 2011-2012, nhà trường đã kết hợp với Chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa dã ngoại tham quan và tìm hiểu văn hóa Phật giáo trong 3 ngày tại Chùa Hoằng Pháp từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2012, nhằm phát huy và kế thừa những tinh hoa truyền thống đạo đức của cha ông từ ngàn xưa để lại, với mục đích xây dựng lại những thâm tình đã mất và kết nối sự truyền thông thật bền chắc giữa cha mẹ và con cái trong gia đình, giữa người và người với nhau trong xã hội, tích cực tư vấn tháo gỡ những khúc mắc về tâm lý đạo đức trong đời sống cũng như tâm sinh lý cá nhân, để các bạn trẻ nhận chân được mọi vấn đề một cách có tuệ giác, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn trẻ thực tập phương pháp đối diện và chuyển hóa trước những khó khăn nghịch cảnh của cuộc sống, từ đó định hướng cho mình một hướng đi rõ ràng và cho một tương lai và sự nghiệp sau này. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong không khí trang nghiêm và thân thiện, các bạn trẻ như phần nào ý thức được tầm quan trọng về việc mình được đến chùa tham dự khóa học 3 ngày này. Bởi lẽ, ngang qua sự vất vả của cha mẹ, sự ân cần của thầy cô, cũng như tinh thần từ bi của chư Tăng, các bạn như cảm nghe được những ấm áp và thân tình, luồng cảm xúc ấy lan tỏa và hòa nhập nhẹ nhàng như một lời khuyên bảo tự ngàn xưa. Hãy cố gắng hỡi những mầm non, các em là trụ cột của xã hội, là tương lai của đất nước, là hy vọng của mai này. Thượng tọa Thích Chân Tính đã có đôi lời nhắc nhở.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa quý thầy trong ban giám hiệu trường Trung học phổ thông cấp 3 Minh Đức. Các em thân mến, hôm nay ngày 23 tháng 5 2012, được sự đồng ý của Chư Tôn Đức Tăng Chùa Hoằng Pháp, ban giám hiệu trường Trung học phổ thông cấp 3 Minh Đức đã đưa các em đến đây để học tập về đạo đức trong 3 ngày. Trước hết xin tán thán ban giám hiệu và tập thể thầy cô giáo đã nghĩ đến tương lai tốt đẹp của các em, không quản ngại khó khăn, tổ chức cho các em có buổi học dã ngoại hôm nay. Thầy cũng chúc mừng các em đã có được duyên lành đến chùa tu học trong 3 ngày. Chúc các em gặt hái được nhiều tốt đẹp và đầy đủ sức khỏe để tu học trong 3 ngày sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa nãy thầy có nói các em là đến chùa tu học trong 3 ngày. Có thể các em nghĩ rằng hôm nay mình đến chùa để học đạo đức chứ không phải để tu học. Vì lâu nay thì có thể các em suy nghĩ đến cái chữ tu, cho rằng nói đến tu là nói đến các vị sư ở trong chùa cạo tóc, mặc áo cà sa, gọi là tu. Thì hôm nay thầy sẽ nói để cho các em được hiểu rõ hơn cái chữ tu. Tu có nghĩa là sửa, tu cũng có nghĩa là bồi bổ, sửa xấu thành tốt, giữ thành hiền, lười biếng thành siêng năng, bất hiếu thành có hiếu. Chữ tu nó rất là rộng nghĩa, nhưng mà chúng ta cứ tóm tắt là mấy điều đó. Vậy thì tu có nghĩa là sửa, sửa những cái thói hư tật xấu của mình để trở thành một người tốt. Chẳng hạn như bây giờ các em đang đi học, mê chơi game, bỏ học. Bây giờ mình biết rằng đó là xấu, là hư, thì mình sửa lại, từ nay trở đi mình không có mê chơi game nữa. Mình tiếp tục chăm chú vào việc học. Đó gọi là tu. Chẳng hạn như các em trai mới lớn như thế này tập hút thuốc, thì bây giờ mình biết được là thuốc có hại, đốt tiền, đốt phổi, đốt sức khỏe, chứ không có lợi ích gì hết. Thì vậy thì bây giờ mình cố gắng mình bỏ đi, đó gọi là tu đấy. Hoặc là khi các em đi ra ngoài rồi đua đòi với bạn bè, ăn chơi, rồi theo đòi với chúng bạn để làm cho cha mẹ mình phải buồn khổ, bây giờ mình thấy điều đó là sai, mình sửa lại, đó là tu. Còn tu nữa đó là giữ thành hiền. Trước đây ai nói mình câu gì mình tức, chửi lại, đánh lại người ta, nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, lúc nào cũng hòa nhã và tìm mọi cách để có thể cảm thông với nhau, không có gây nhau, không có đánh nhau. Vì cái sân đó nó dẫn đến cái tác hại rất lớn. Sân hận như lửa dữ, làm hư hoại dung nhan, thiêu đốt cả tâm can, cháy tan rừng công đức. Khi chúng ta giận lên đó, mặt mình nó xấu lắm. Không tin hôm nào các em giận lên là đứng trước gương đó, mình xem coi mặt mình có đẹp không. Nhất là mấy em gái mà giận nữa thì thôi, mặt không có thấy dễ thương nữa. Và nếu mà chúng ta hàng ngày á, mình giận tức là mình nuôi cái hạt giống sân á, thì sẽ mau già mau xấu. Chắc chắn ở đây em nào cũng muốn mình đẹp chứ không muốn mình xấu. Mà em nào muốn mình đẹp á, thì cố gắng đừng có giận, đừng có tức nhiều. Bây giờ mình biết được cái hại của sân giận, mình bỏ đi. Lúc trước là mình là cái người hung dữ, bây giờ mình là cái người hiền lành. Đó là chúng ta tu. Trước đây mình rất là lười, đi học về thì quăng đồ ở đó, quần áo tắm thì không có giặt để cho cha mẹ giặt, ăn cơm rồi không có rửa bát là để cha mẹ rửa bát, rồi nhà mình cũng không quét không dọn nữa. Thì hôm nay mình biết rằng mình làm con như vậy là không đúng. Phải làm sao á, về nhà phải phụ cha phụ mẹ, chứ không phải là đi về rồi mình quăng đó rồi mình nằm chỗ để cho cha mẹ hầu mình, cái quần áo cũng không giặt, cái nhà không quét. Thì bây giờ mình cố gắng mình siêng năng, thì đó gọi là chúng ta tu đấy. Hoặc là trước đây các em không hiểu, chưa biết được cái tình thương của cha của mẹ, chưa biết được công lao của cha của mẹ, lúc nào mình đi học mình cũng đòi tiền cho nhiều, rồi mình đua đòi với bạn bè sắm điện thoại di động, rồi những cái thứ mà xa xỉ làm cho cha mẹ phải khổ, phải buồn, phải lo vì cái việc mà chúng ta đòi hỏi quá mức. Rồi nếu mà cha mẹ không cho thì buồn rồi sao nữa, rồi giận, rồi không nghe lời, rồi có nhiều em bỏ cha bỏ mẹ đi. Thì bây giờ chúng ta biết rằng mình làm như vậy là sai. Cha mẹ đẻ mình ra, nuôi mình, cho mình ăn học, hết lòng thương mình như vậy, thì mình phải thương lại cha mẹ, nghe lời, sống như thế nào cho có hiếu, thì đó chúng ta gọi là tu. Như vậy các em thấy rất rõ rằng chúng ta ai cũng phải tu hết. Tu thì có nghĩa là sửa. Còn cái ý nghĩa chữ tu là bồi bổ nữa. Khi các em bệnh á, mình uống thuốc hết bệnh rồi, chúng ta phải bồi bổ cho nó, hoặc là ăn tẩm bổ cho mau hồi phục sức khỏe. Như vậy thì chữ tu đó nó cũng còn có nghĩa là bồi bổ. Khi mà các em nhìn một cái con đường thì chỗ nào mà cao đó thì mình hạ nó xuống cho bằng, chỗ nào mà thấp á, thì chúng ta lại bồi lên cho nó cao. Thì đó cũng gọi là tu. Thì tu này á, có khi là có người tu ít, có người tu nhiều. Ví như các em thấy một cái chiếc xe các em chạy đó, xe máy, thì nếu mà nó hư ít á, thì mình sửa ít, phải không? Nó gọi là tiểu tu. Còn nếu mà chiếc xe máy của mình á, mà chạy nó rã rượu hết rồi, nó mòn hết rồi, nó sơn cũ hết rồi, bây giờ các em á, mà đem đi đến thợ á, thì mình sửa hết á, thì gọi là gì? Gọi là đại tu, phải không? Đại tu. Nếu mà hư ít thì mình sửa ít, mà hư nhiều thì mình phải sửa nhiều. Thì trong cuộc sống các em cũng vậy, nếu mà mình ít sai lầm thì mình sửa nó nhẹ nhàng hơn. Còn để các em mà hư quá rồi, chẳng hạn như mình nghiện xì ke, hoặc là mê cá độ, hoặc là đua xe, hoặc là uống rượu, mấy cái đó mà khi nó nhiễm nặng rồi á, thì chúng ta phải đại tu, là tu phải nhiều lắm nó mới hết được. Còn nếu mà em nào mà mới á, cũng như là xe nó mới hư một chút, mình sửa thì nó đỡ tốn tiền. Như vậy thì các em đã hiểu được á, cái chữ tu là sửa, tu có nghĩa là bồi bổ. Thì ai trong chúng ta cũng đều phải tu, chứ không phải là các thầy đi vô chùa cạo tóc mặc áo cà sa mới tu. Đến chùa tu học là các em đang thể hiện đúng mục đích nhà trường đã đặt cái tên. Các em có biết là mình đang học trường gì không? Trường Minh Đức. Chữ Minh Đức này hay lắm. Nếu mà chúng ta đi đúng cái mục đích của cái tên trường thì tất cả các em ngồi đây sau này sẽ trở thành những người có tài, có đức. Chữ Minh có nghĩa là sáng, trong sáng. Chữ Đức là đạo đức, là phẩm chất tốt đẹp của con người. Vậy thì cái tên trường là muốn nhắc nhở cho các em, và mục đích của nhà trường để đào tạo cho các em phải có cái phẩm chất đạo đức của con người mỗi ngày một tỏa sáng. Đó là thầy giải thích hai cái chữ Minh Đức. Còn nếu mà chúng ta tách hai cái chữ Minh Đức này ra, chữ Minh có nghĩa là sáng, chữ Đức có nghĩa là những cái phẩm chất tốt đẹp. Thì một con người của chúng ta nó có hai phần để tạo thành một cái nhân tài, đó là gì? Là tài và đức. Tài thuộc về phần các em phải học, các em có kiến thức, có trình độ, có nghề nghiệp, đó gọi là tài. Còn đức là cái phẩm chất tốt đẹp của con người. Một người mà có tài không có đức thì là một người rất là nguy hiểm cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Ngược lại, cái người có đức mà không có tài thì là cái người quê. Bởi vì anh có đạo đức nhưng mà anh không có tài, anh không có làm được gì. Nhưng mà chúng ta có tài giỏi mà mình không có đạo đức, mình sẽ làm những cái điều ác, điều không tốt, điều có hại cho dân, cho nước. Do vậy mà vấn đề tài với đức nó cũng giống như là một cái con chim mà có đôi cánh, sẽ bay cao, bay xa hơn. Do vậy thì theo ý của thầy suy nghĩ là mục đích của trường Minh Đức chúng ta là muốn cho các em có đầy đủ tài và đức. Các thầy mới tổ chức cho các em đi đến chùa để học thêm cái phần đạo đức. Còn ở nhà trường thì đã dạy cho các em về kiến thức, rồi có thể là nghề nghiệp, về đạo đức trên mặt lý thuyết. Nhưng mà đến đây thì các em cũng có thể là thực hành, thực tập về cái đạo đức đó.
Các bạn à, mặc dù tuổi trẻ thường hiếu động, nhưng ta vẫn ý thức được rằng tác phong đạo đức và oai nghi của một con người là điều cần thiết. Đó là những hành động cư xử hàng ngày, đó là những câu giao tiếp với nhau, đó là sự chánh niệm trong khi vào khu giảng đường. Từ những hành động nhỏ như thế sẽ hình thành trong mỗi bạn lối sống đạo đức và thể hiện nhân cách văn hóa chuẩn mực của một người công dân tốt. Để từ đó, dù trên đường đời có khó khăn hay gặp nhiều chông gai thử thách, các bạn sẽ ngồi lại chiêm nghiệm những chuẩn mực đạo đức ấy và thấy ra rằng dù mình có là gì đi chăng nữa giữa cuộc đời nhiều biến thiên này, nhưng ta vẫn là ta vẫn sống không phải chỉ riêng mình. Hãy vươn vai đứng dậy và nhìn về con đường mà nơi đó mọi giá trị nhân văn cao quý đang tồn tại và soi rọi trên mọi nẻo đường ta đi.
Từng bước chân trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một tiếng người, nhìn ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lạc cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng thức trong tâm tĩnh tâm không động, nghe tiếng thầy trong đặng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành, bên quý thầy bên các bạn một niềm tin hình tan tan hồn.
Sau khi được hướng dẫn oai nghi và những chuẩn mực đạo đức, các bạn được quý thầy hướng dẫn đi tham quan một vài nơi trong khuôn viên chùa để làm quen với môi trường mà các bạn sắp phải lưu trú trong 3 ngày.
Chỉ thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền, truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lời tài, còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn tinh tấn bao ngày qua, tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta.
Con xin nhớ ơn cha, con xin nhớ ơn mẹ, cha mẹ sinh con ra, cho con thân thể này. Vâng, công ơn cha mẹ thì cao như trời bể, nhưng đôi khi với các bạn, công ơn ấy là một cái gì đó xa vời và khó hình dung. Nên mỗi buổi sáng, quý thầy cho các bạn ôm lại những giá trị cao quý ấy, ngang qua việc đọc bài nhớ ơn của Thượng tọa trụ trì. Không chỉ là công ơn cha mẹ, mà cuộc sống của các bạn còn mang rất nhiều ơn nghĩa của mọi người, của quốc gia, của vạn vật. Nhớ ơn và đền ơn là sự thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, và đó như là một tiêu chí căn bản để đánh giá về mặt đạo đức của ta. Các bạn đọc và tự mình chiêm nghiệm những gì mà mình có hôm nay, để từ đó nỗ lực vượt qua những cám dỗ của cuộc đời và bước đến những thành công trong cuộc sống, ngõ hầu đem sức mình phụng sự cho xã hội nhằm đền đáp những công ơn mà mọi người đã mang lại cho ta.
Những ngày sinh viên chúng ta tụ họp để có tháng ngày con tim sống trong niềm tin tương mầm thì ai từ đây mai ngày tâm ý dựng xây một quê hương thanh bình sống trong tình thương
chi vấn đề sinh viên
chúng ta tụ họp ngàn ánh lửa hồng lung linh sáng soi màn đêm
cho dù gian khó nhà chi vững vàng chân bước cùng đi dù nơi đâu luôn niềm A Di Đà Phật.
Bởi vì khóa học chỉ kéo dài 3 ngày nên quý thầy đã đưa ra những phương pháp tối ưu trong việc giúp các bạn hiểu và cảm nhận sâu sắc các giá trị đạo đức, giá trị làm người ngang qua những pháp thoại của chư tôn đức giảng sư.
Cho nên các bạn biết rằng trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn xa hơn, sâu hơn, rộng hơn, ở những cái quốc gia nghèo khổ, những cái thế giới phân biệt giai cấp như Ấn Độ, những trẻ em ở châu Phi họ không có được cái hạnh phúc như chúng ta đang có hiện tại. Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta hãy cố gắng làm sao giữ gìn những cái hạnh phúc mình đang có. Hạnh phúc mình đang có là gì? Là mình đang sống trong cái vòng tay yêu thương của cha và mẹ. Trên cuộc đời này không có một vị thánh nhân nào, không có một thiên tài nào, không có một con người vĩ đại nào mà không nhớ đến cha và mẹ của mình cả. Tất cả những thiên tài trong cuộc đời này, tất cả những sự thành công trên cuộc đời này, những danh vọng cao đẹp trong cuộc đời này, những cái người được tôn xưng là thánh nhân trong cuộc đời này đều bắt nguồn từ cái cội nguồn của hiếu thảo, từ cội nguồn của đạo hiếu hết. Và cái gốc rễ đó nó mới phát sinh ra hoa lá trái ngọt cho cuộc đời này.
Với suối nguồn hạnh phúc, nhân quả trong đời sống và những giá trị yêu thương hiện hữu một cách nhiệm màu, quý thầy, quý sư cô đã giúp các bạn mở ra được nhiều cánh cửa mới nhằm hướng đến những phương trời thiện mỹ.
Cái tài sản đầu tiên mà các bạn cần phải luôn luôn phải biết giữ gìn mình, đó là thân thể và sức gì? Sức khỏe. Đây là tài sản quý. Nếu không có nó, nếu thiếu nó, các bạn không làm được gì cả. Có một người bạn bị bệnh, bệnh nó bao tử thôi, nó vô nằm viện, nằm nửa tháng, tôi vô thăm nó. Nó hỏi nó, bây giờ ông muốn gì? Các bạn biết nó trả lời sao? Tôi chỉ muốn gì? Tôi chỉ muốn có được một cái bao tử lành gì? Lành lặng thôi. Muốn có một cái bao tử lành lặng thôi. Còn bây giờ tôi không muốn gì cả, bây giờ chỉ muốn cái bao tử. Và thỉnh thoảng tôi có đi vào nhà trung tâm ung bướu. Các bạn ở đây đã có bạn nào vô thăm người thân hoặc là bạn bè của mình ở trung tâm ung bướu chưa? Khi tôi đi vào trung tâm ung bướu, tôi thấy mình có một cái thân thể mà không bị phù chỗ này phù chỗ nọ đó. Đó là một cái hạnh phúc lớn lao, một cái dự kiện rất lớn. Thì điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là một trong những tài sản lớn của chúng ta, đó là thân thể và sức khỏe ta là vốn quý. Từ đây ta có thể học hành, từ đây ta có thể làm việc, từ đây ta có thể tham gia tất cả các hoạt động khác của xã hội. Mà có thể nếu không có nó, bạn sẽ thấy cuộc đời không làm được gì cả. Đó là tài sản thứ nhất. Tài sản thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn, đó là tri thức, trí tuệ và kỹ gì? Kỹ năng.
Qua đây, các bạn hiểu thế nào là giá trị cuộc đời, thế nào là đạo đức con người, thế nào là công ơn cha mẹ và thế nào là trách nhiệm của bản thân với gia đình, xã hội.
Các em sống, gọi là sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên nếu các em sống với những người bạn xấu, các em sẽ ảnh hưởng những cái xấu xa đó. Các em sống với những người bạn tốt, môi trường tốt, các em sẽ ảnh hưởng cái tốt của bạn. Các em có biết rằng đó, có một cái người đó đến thăm người bạn của mình, thấy người bạn của mình mặt mũi sao hung dữ quá, lúc nào cũng đầy những hắc khí ám chướng, mà trong khi ông ta làm cái nghề gì em biết không? Làm nghề mặt nạ. Tức là có những cái đội kịch á, là đóng kịch thì ta cần các mặt nạ để mà che cái mặt thật của mình lại. Và cái mặt nạ đeo lên thì cái mặt nạ là một công chúa hay một con quỷ hay là ông vua, ông tướng, là qua cái mặt nạ đó. Thì cái người này làm mặt nạ, lần đó làm cho người ta một cái đội kịch hợp đồng ổng làm cái bộ phim kịch mang tên Ác Quỷ Dracula. Trên cái mặt nạ mà cái ông này làm đó, toàn là mặt nạ của quỷ hết. Lúc nào có cái nanh để mà hút móng. Và ngày nào cũng sống với những mặt nạ và vẽ các mặt nạ, cho nên tự nhiên cái mặt của ổng cũng trở nên hung ác các em ạ. Một ngày đó, bạn ổng đến thăm thì thấy sao mặt của bạn mình tối sầm lại và giống như là mặt quỷ vậy. Anh ơi, anh có khỏe không đấy? Nói, tôi rất khỏe, một cái hợp đồng này mang cho tôi rất nhiều tiền. Nhưng mà người bạn vẫn thấy ông ta mặt đầy ám khí đen tối. Bởi vì suốt mấy tháng trời toàn là làm mặt nạ ác quỷ Dracula. Xong rồi nửa năm sau trở lại gặp bạn mình thì lại thấy mặt ông sáng sủa, đẹp trai. Thế chứ nào? Ồ, lúc này anh khỏe đấy hả? Anh đang làm cái gì? Tôi đang làm mặt nạ. Về gì? Về cho một cái đoàn kịch làm về bao công xử án. Cho nên nó sẽ làm những cái nét mặt của bao công và nét mặt của những người công bằng, lương thiện rất nhiều. Tự nhiên cái tâm của ông cũng hiền lành giống như cái mặt nạ đấy. Đó là chỉ là làm mặt nạ thôi đó nha, chứ không có phải sống để mà nói hay là hành động. Chỉ làm mặt nạ thôi mà nó ảnh hưởng vào trong tâm thức, nó lộ ra trên nét mặt. Cho nên các em phải gần những môi trường tốt đẹp, phải gần những người bạn tốt đẹp, gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Nhận chân được những giá trị đó, các bạn sẽ định hướng được con đường mình sẽ đi và đi một cách thật vững vàng. Mong muốn rằng những lời chỉ bảo ân cần, những dòng tâm sự thiết tha mà quý thầy cô gửi gắm, các em sẽ giữ trong tim như giữ gìn một món quà đầy ý nghĩa. Để một mai những thử thách trên đường đời dù có gian nan, dù đầy sóng gió, nhưng các em sẽ biết rằng trong mình còn có mọi người, còn có sự che chở của một mái chùa năm xưa, của những tấm lòng yêu thương và nồng ấm. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Ăn cơm, ta nhớ về công ơn cha mẹ, sớm hôm buông tảo bán tần, mong sao con được ấm no hạnh phúc. Ta nhớ về những người nông dân hàng ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm ra hạt gạo để hôm nay được ngồi đây thọ dụng. Các bạn phải ý thức thêm rằng, ăn là ăn, không lo toan bận bịu, không suy nghĩ mông lung, không tìm về quá khứ, không mong cầu tương lai. Tập trung vào việc ăn để những dưỡng chất được hấp thụ hoàn toàn và thân thể luôn khỏe mạnh. Nhìn những động tác của các bạn còn vụng về, nhưng đây cũng là một sự động viên lớn đối với các thầy cô trong nhà trường. Bởi lẽ, ở trường hoặc một môi trường bên ngoài, chưa khi nào các bạn lại ngồi ăn mà im lặng và nhẹ nhàng như thế. Thiết nghĩ nếu các bạn biết áp dụng những gì đã được dạy vào cuộc sống, thì hình ảnh của các bạn sẽ toát lên những giá trị vô ngôn nhưng có sức rung cảm lớn đối với mọi người. Và trên những chặng đường đời, các bạn sẽ luôn mang đến cho mọi người cảm giác an bình, tràn đầy tình yêu. Đức Phật đã từng dạy, Ngài là người dẫn đường, đến những bến bờ an vui hạnh phúc. những lời Ngài dạy hợp với chân lý và luôn mang đến những giá trị chân thiện cho người thực hành. Để giúp các bạn hiểu lời Phật, quý Thầy đã hướng dẫn các bạn đọc lại những lời dạy đó. Và trong khóa học này, các bạn tìm hiểu về lời dạy của Phật đối với hai đấng sinh thành. Có thể nói, tuy có một số bạn thuộc tôn giáo khác, nhưng khi nói về công ơn cha mẹ thì không một tôn giáo nào dám phủ nhận. Cho nên, các bạn lại một lần nữa được nhắc nhở về công ơn trời biển ấy qua bài kinh Vu Lan. Con còn nhỏ phải năng chăm sóc, ăn đắng cay, bùi ngọt phần con, phải tắm, phải giặt, rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì, nằm phía ướt, con thì phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chăn. Và chính vì lòng thương con như thế, nên cha mẹ đã làm tất cả vì con, hy sinh cả cuộc đời để cho con tương lai tươi sáng. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Âm hưởng của những lời kinh như còn vang mãi, vang vào tận sâu tâm thức của chúng con, để rồi một mai trên muôn nẻo đường đời, con dù có vấp ngã nhưng con sẽ cố gắng vươn lên, bởi vì bên con mãi có hình bóng của hai đấng sinh thành. Sau những chiêm nghiệm sâu sắc về đạo lý làm người, đạo hiếu, những quy luật nhân quả và nhiều điều hay lẽ phải mà chư tôn đức giảng sư đã truyền trao, quý thầy cũng tạo cho các bạn những giờ phút thoải mái và vui tươi ngang qua buổi học kỹ năng mềm do các vị giảng viên của Trung tâm KDI thành phố hướng dẫn.
Thank you. hát lên, hát lên theo điệu nhạc na 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 na
Các bạn còn được giao lưu cùng với những ca sĩ nổi tiếng đang được giới trẻ yêu thích. Vẫn biết rằng việc hoằng pháp đối với tuổi trẻ là một vấn đề nan giải, và trong khóa học này không phải tất cả các bạn đều là Phật tử, nên quý thầy đã tìm mọi phương cách để các bạn cảm thấy phù hợp với bản thân cũng như giúp các bạn dù là tôn giáo khác có cái nhìn tích cực đối với đạo Phật và dần nhận thức được những giá trị trong sự giáo dục Phật giáo. Không biết cảm nhận của các bạn ấy sẽ như thế nào.
Đây là khóa ngoại khóa đầu tiên của trường mà con được tham gia, và đây cũng là lần đầu tiên mà con bước vào chùa, bởi vì con là người theo đạo Thiên Chúa giáo. Lúc mới bước vào chùa thì con rất ngỡ ngàng và xa lạ, tại vì con chưa bao giờ được vào chùa và không hiểu được những nguyên tắc trong chùa. Và sau khi qua một ngày được nghe các thầy ở chùa giảng dạy, chỉ cho con biết những điều hay lẽ phải, những đạo lý làm người trong cuộc sống, thì con đã hiểu ra được rất nhiều điều bổ ích và rút ra được nhiều bài học quý báu cho cuộc sống của mình. Và con cảm nhận được các thầy ở đây rất là thân thiện và quý mến những học sinh như chúng con, và các thầy luôn quan tâm chăm sóc chúng con, tận tình chỉ bảo chúng con những điều hay, điều tốt. Và con mong là mình sẽ đem những bài học này ra để ứng dụng trong cuộc sống, giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, để trở thành một người công dân tốt trong xã hội.
Đây là lần đầu tiên con được tham gia vào một buổi ngoại khóa của trường tại một ngôi chùa. Những ngày đầu khi bước vào chùa con cảm thấy ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Nhưng sau khi được nghe giảng từ các vị thầy, con cảm thấy rất vui, rất bổ ích. Những lời dạy của thầy đã dạy cho chúng con những cách sống, cách cư xử để cho chúng con được trở thành một người tốt trong cuộc sống.
Bước qua những giờ phút ồn ào náo nhiệt, ta tìm lại một chút an tĩnh của tâm hồn, tìm lại bản thân mình giữa mông lung sương khói và sống trong sự tự chủ sâu sắc. Bởi lẽ Đức Phật đã từng dạy: thắng hàng ngàn quân giặc giữa chiến trường không bằng người tự chiến thắng. Tự chiến thắng bản thân mình là chiến công oanh liệt nhất. Giây phút sống trong hiện tại và nhận diện lại bản thân mình vô cùng nhiệm màu. Nó đem đến cho ta những trải nghiệm sâu sắc, những suy nghĩ chín chắn và một đời sống nội tâm an tịnh. Giờ thực tập trong phút tĩnh lặng đã giúp các bạn thấy được giá trị của bản thân, giá trị của đời sống nội tại, tìm lại được những gì mà bấy lâu nay mình hững hờ, vô ý. Những giá trị ấy là ngọn đèn trường minh dẫn dắt các bạn vững bước trên vạn nẻo đường đời và là hành trang miên viễn nếu mỗi ngày các bạn biết nhận lấy và mang nó theo. Những giá trị triết lý, những kinh nghiệm sâu sắc, những châm ngôn bất hủ ngàn đời đã và đang tồn tại trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng để chiêm nghiệm và cảm nhận nó một cách toàn diện thì vẫn phải dùng phương tiện. Chính vì vậy, mỗi buổi tối, quý thầy thường cho các bạn xem những bộ phim mà ngang qua đó chuyển tải được những câu chuyện đạo lý, những bài học mang giá trị về đạo làm người, đạo hiếu và về những giá trị nhân sinh. Mong rằng những bài học sâu sắc ấy mãi khắc ghi trong tâm các bạn, để các bạn sẽ mãi vững tin vào chính bản thân mình. Bởi lẽ ngay nơi tự thân các bạn nhận thấy nhiều giá trị tích cực để phụng sự đất nước và cho nhân loại. còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Vâng, chỉ có tình thương thì các em mới được dìu dắt về đây, ngồi Già Lam Hoằng Pháp để cùng nhau học, cùng nhau vui chơi và chiêm nghiệm những giá trị đạo đức cũng như lối sống hiền thiện của con người.
Nhịp sóng chảy xuôi dòng về biển mộng, ký ức nhòa theo dấu lòng thời gian. Tình thế kỷ tuôn tràn lên đáy mắt, còn dư âm mùa sắc lá hoa ngàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh. Kính thưa quý thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường. Kính thưa các bạn trẻ thân mến. Dẫu biết rằng thế cuộc vô thường, có hợp thì có tan. Cuộc hồi ngộ nào rồi cũng có phải chia xa. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Song trong giây phút này chúng con không sao tránh khỏi bùi ngùi, lưu luyến. Mỗi ngày nào tay bắt mặt mừng, vui vầy trong tình pháp lữ. Cùng ngồi chung mâm cơm, cùng ăn chung bàn, cùng vui trong tiếng hát, câu hò, cùng say sưa lắng nghe từng lời pháp nhủ của quý thầy. Vậy mà thoáng chốc vội tan, phút chia tay gần trong gang tấc. Trong cảm tưởng của một bạn có viết rằng, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng con phải tạm xa quý thầy, tạm xa mái chùa Hoằng Pháp thân thương này. Chúng con cảm nhận rằng ba ngày trôi qua sao nhanh quá. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng chúng con đã học được rất nhiều điều hay lẽ thật từ quý thầy và từ các bạn. Chúng con nhận thấy mình dường như trưởng thành hơn trong cách sống cũng như trong cách đối nhân xử thế. Kính thưa toàn thể hội chúng, ba ngày khóa học đã trôi qua, đạo tục cùng nhau sống chan hòa, vui trong ánh đạo đường chân lý, tình đời nghĩa đạo thắm muôn hoa. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý thầy cô trong ban giám hiệu cùng toàn thể các bạn trẻ thân mến, để tạo điều kiện cho khóa học tập trung suốt ba ngày qua, có điều kiện bày tỏ cảm xúc của mình cũng như nhìn lại những ưu khuyết điểm, rút ra cho mình được bài học kinh nghiệm và tạo tiền đề cho khóa học tiếp theo. Vì vậy, ngày hôm nay, 25 tháng 5 năm 2012, tại giảng đường Chùa Hoằng Pháp, long trọng tổ chức lễ kết khóa học 3 ngày dành cho học sinh trường Trung học Phổ thông Minh Đức, và đó cũng là lý do của buổi lễ chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Về đây, các em được hòa mình trong dòng chảy của yêu thương, vị tha và tắm mình trong sự bảo bọc, để từ đó xây dựng cho các em một con đường mà nơi đó tồn tại những giá trị của chân thiện. Cảm nhận được những giá trị mà khóa học đem lại, thầy Lê Văn Thành phát biểu.
Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của ngày bế giảng, khóa học tập và tìm hiểu về Phật Pháp tại chùa Hoằng Pháp, và đây cũng là bước ngoặt thấm đậm tình đoàn kết đạo đời và cũng là món quà thiết thực của Phật giáo. Qua những ngày học tập tại chùa Hoằng Pháp, các em học sinh chúng ta đã được nghe Chư Tôn Đức dạy dỗ những việc làm có ích cho ông bà, cha mẹ và cho xã hội và cho cả bản thân mình. Với tâm nguyện thượng tọa trụ trì chùa Chư Tôn Đức, ban giám hiệu, quý thầy cô cũng mong muốn rằng các em học sinh chúng ta hãy nên thực hiện tốt những gì mà chính bản thân mình được học và được tìm hiểu để xây dựng cho bản thân mình ngày càng tốt đẹp hơn và cũng sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng phồn vinh hơn. Cuối cùng, thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và toàn thể các em học sinh, kính chúc Thượng tọa trụ trì chùa Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử chùa Hoằng Pháp, Pháp thể khinh an, Hoằng Pháp lợi sinh, Phật đạo viên thành. Xin cảm ơn.
Mới ngày nào còn ngồi bên nhau để tìm về bến đỗ yêu thương, mới ngày nào ta cùng nhau nghe những bài học đạo đức và những giá trị của con người, thế mà giờ đã phải chia tay. Chia tay sao lòng thấy buồn lạ, chia tay mà bỗng khóe mắt cay. 3 ngày tu của các bạn diễn ra thật tốt đẹp, 3 ngày tu ấy chắc hẳn để lại trong các bạn những kỷ niệm khó quên của tuổi học trò. Bởi lẽ, chắc gì lại còn cơ hội về đây khi mà cuộc đời cứ vồn vã xô đẩy chúng ta chạy theo tiếng gọi vô thanh của vật chất, tài, tình. Buổi kết khóa đã biến những xúc cảm ấy thành những dòng tâm sự. Tâm sự về lòng biết ơn và về tình nghĩa của con người.
Kính thưa quý thầy và các thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh thân mến, con tên là Trịnh Thị Thu Nhung, lớp 10A1 trường Trung học Phổ thông Minh Đức. Hôm nay con xin đại diện tất cả các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Minh Đức có đôi lời phát biểu. Trong 3 ngày qua, chúng con được tu tập, sinh hoạt và vui chơi, được ngủ nghỉ thật đàng hoàng nhờ có sự chăm sóc chu đáo của quý thầy và các cô chú làm công quả ở đây. Không những dìu dắt chúng con khỏi những bữa đầu mà quý thầy còn dạy dỗ chúng con rất nhiều điều hay lẽ phải. Từ cách ăn uống đến đi đứng, thật trong ý nghĩ của con, các thầy rất trang nghiêm khi con được nghe thầy giảng đạo lý. Nhưng khi sinh hoạt vui chơi, con nhận thấy rằng các thầy nhiệt tình và thân thiết lắm. Không chỉ thế, các thầy còn cho con những buổi giảng thật hay và bổ ích. Ở nơi này, có muôn vạn tấm lòng yêu thương của quý thầy, quý cô chú đã dành cho chúng con. Vậy mà có đôi lúc đã không phải với các thầy. Thầy ơi, mong rằng hãy tha thứ cho chúng con, bởi vì tuổi mới lớn thầy nhé. Những buổi sinh hoạt, thầy thật tận tâm tổ chức những trò chơi để làm cho không khí thêm vui. Sau những buổi giảng, chúng con vui lắm. Các thầy thật vui tính, cũng thương các con. Con rất thích nghe các thầy hát. Thầy có biết không, ngày đầu tiên khi bước lên giảng đường chính, con được nghe thầy tâm trường trình bày ca khúc Tình Cha. Bỗng nhiên con khóc, nhớ cha mình rất nhiều. Bởi vì cha mẹ con đã ly hôn. Khi con được 4 tuổi, con sống với mẹ, nên ít khi gặp cha. Có những khi đi học, giờ ra về, các bạn được cha mẹ đón. Trong khoảng cách ấy, lòng con như băng giá. Con cảm thấy rất hận cha lắm, nhưng điều ấy động lại trong con khi nghe các thầy giảng về tình cha nghĩa mẹ. Con cảm thấy đau lòng lắm, có đôi chút hối hận về sự suy nghĩ của mình. Thật cảm ơn các thầy đã đánh thức con, cũng như các bạn ở đây cảm nhận được những điều ấy. Và sau cùng, chúng con xin cảm ơn tất cả quý thầy ở đây đã cho con biết đâu là tình thương yêu, tình nghĩa mẹ cha, hơi ấm tình bạn bè, và có lẽ bấy lâu nay con đã lãng quên. Đường đời sau này của chúng con còn rất dài. Cảm ơn ban giám hiệu nhà trường và quý thầy đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội đến đây để nhìn lại cuộc sống và bước tiếp. Con xin hứa sẽ sống theo lời thầy dạy để cuộc sống an lạc, hạnh phúc ơn. Con xin chân thành cảm ơn. Và sau đây con xin gửi đến quý thầy một bài thơ mang tên Cảm ơn Thầy. Cảm ơn Thầy đã cho con biết hơi thở nhịp đập trong trái tim tình nghĩa mẹ cha. Ơn sâu nặng mà dòng đời con đã lãng quên. Con không sao quên được những lời hạnh phúc vui tươi và an lạc. Một câu nói nhẹ nhàng lắng động, nhưng chứa đầy nỗi niềm vui sướng. Gặp được Thầy bởi lẽ chữ duyên, con không sao nói lên thành lời, chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc. Dù có đi khắp 4 phương trời, lời Thầy dạy con hằng khắc sâu. Nơi đây chứa đầy bao kỷ niệm, sự sống bình yên trên cõi đời. Suốt đời này con mãi không quên, ngôi chùa ý nghĩa mang tên Hoằng Pháp.
Thay mặt ban tổ chức, Thượng tọa trụ trì đã nhấn mạnh rằng
Hôm nay quý thầy tại chùa Hoằng Pháp rất là vui khi quý thầy ban giám hiệu trường trung học Minh Đức đã mạnh dạn và tiên phong tổ chức cho các em đến chùa để học tập đạo đức. Và có lẽ đây là một cái mô hình sẽ được nhân rộng và những trường khác có thể học tập trong tương lai, hướng các em đến chùa để học đạo đức.
Vâng, đưa học sinh đến chùa để cùng nhau giúp các em ôn lại những giá trị đạo đức của cha ông, xây dựng những nếp sống đẹp và hướng đạo cho các em con đường chân chính, là việc làm mặc nhiên mà mỗi thành viên trong xã hội, nhất là những nhà giáo dục, cần quan tâm. Thiết nghĩ, sự nghiệp giáo dục là của cả cộng đồng, hãy vì tương lai của xã hội mà mạnh dạn bước những bước đột phá như trường Minh Đức đã làm. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và cùng góp một phần vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Thầm mong mọi người cùng suy nghĩ và cùng bắt tay để xây dựng những mầm non cho Tổ quốc và cho thế hệ loài người. Chúc các em luôn đạt được nhiều thành công trên con đường mà mình đã chọn.
Tạm biệt nhé những người bạn thân yêu, còn đâu những giờ đây tôi phải đi xa, còn đâu năm tháng đã qua, những kỷ niệm thời bên nhau những người bạn yêu dấu. Tạm biệt nhé những nụ cười thân thương, giọt nước mắt những khi dối hơn, lời nói ân cần thuở xưa, tình nghĩa bạn bè chúng ta. Dẫu xa rồi, tôi mãi không quên tháng năm êm đềm. Bạn hãy thứ lỗi cho tôi, vì ta sẽ mãi cách xa. Bạn hãy thứ lỗi cho tôi, dù tôi có bước lạc lối. Bạn ơi xin hãy thứ tha, những sai lầm tôi quá xót xa. Tôi xin cảm ơn tình bạn chúng ta, dẫu lắm nguy khó mà vẫn thiết tha. Bạn đã bên tôi sống những tháng ngày tràn đầy thương mến. Tôi xin cảm ơn tình bạn thuở xưa, dẫu sẽ chỉ mãi còn trong giấc mơ. Bạn đã cho tôi ấm êm tình người hạnh phúc.
Cảm ơn các bạn.
Sau 3 ngày các em được tu học, cái nền nếp tác phong của em rất là có sự thay đổi rất lớn. Nhất là cái chuyện từ chuyện nhỏ nhặt nhất, ví dụ như là bữa ăn hàng ngày các em biết giữ trật tự, biết chào, biết mời các bạn cùng trang lứa, biết mời thầy cô. Thứ hai nữa là về tình cảm bạn giữa bạn bè với bạn bè, yêu thương, biết ơn và nhớ công ơn về cha mẹ. Đặc biệt là sau khi bế mạc có một em thấy rất xúc động, đó là khi nói về ba mẹ em rất nước mắt. Có thể thấy là qua cái thời gian học tập tuy ngắn ngủi nhưng mà nó đem lại cái sự động lại trong lòng các em một cái chút gì đó, một cái tinh thần đạo đức giúp các em tiến bộ. Hy vọng là khoảng thời gian không xa thì bản thân tôi và tập thể trường nói chung có cơ hội là quay lại chùa tiếp tục được học tập và được nghe các thầy giảng trong chùa tiếp tục.
Thì qua 3 ngày em học tập tại chùa thì tôi cũng rất ngạc nhiên và rất vui mừng bởi vì các em đã học được từ những cái điều bình thường giản dị nhất tưởng như nhỏ nhặt nhưng mà nó tạo nên cái nhân cách của con người, đó là các em biết ăn uống, giữ vệ sinh, cách đi đứng ta cho đàng hoàng và các em không phát ngôn bừa bãi nữa. Đó là cái điều mà nhà trường rất cảm ơn nhà chùa, các chư tăng đã tạo điều kiện cùng phối hợp với nhà trường để hình thành giáo dục các em, để cho các em trở thành con ngoan trò giỏi.
Tràn đầy thương mến. Tôi xin cảm ơn tình bạn của em.
còn trong giấc mơ, bạn đã cho tôi ấm êm tình người hạnh phúc một thời. Bạn đã cho tôi ấm êm tình người hạnh phúc.
Cây me đung đưa trong gió, vu vơ câu ca hát vang lạ lạ. Em vui khi quanh em ai ai cũng nói em nhận quyền mà. Em luôn vui tươi trong bờ suy nghĩ, tương lai sẽ luôn mơ rộng đón em. Còn anh với gió sẽ nâng niu đôi bước chân đón ngày mới lên. Ngày tháng học trò nhiều giận hơn vu vơ, nụ cười làm xua tan bao gió. Chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo, cứ thế nhún vai thay cho lý do. Tự tin sẽ bước vượt đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời sáng lên. Oh oh, và em luôn mang bao tình yêu, bao niềm vui, bao lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới xa quanh em muôn màu. Không ngại ngùng, không thể không có sầu lo. Đó mới chỉ là em, bao nhiêu mộng mơ. Ngày tháng học trò nhiều giận hơn vu vơ.